Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thủy My, Chi Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 29 tháng Giêng năm 2022. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ duy trì sức ép với Nga, loan báo gửi quân tăng viện đến Đông Âu, Tổng thống Ukraine mập mờ chỉ trích chiến lược căng thẳng của một số cường quốc. Tại Huế, hàng chục nghìn người tiễn đưa linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh. Biến thể Omicron khiến số tử vong vì dịch bệnh tăng cao tại Mỹ và Pháp. Thưa quý thính giả, vào lúc các đồng minh ráo riết thúc đẩy các hoạt động ngoại giao hướng về Nga, Washington tiếp tục gia tăng áp lực lên Moscow. Hôm qua, Tổng thống Mỹ đã thông báo khả năng điều động một số lượng quân hạn chế đến Đông Âu, Trọng Nghĩa cho biết tiếp.
Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu với một số phóng viên tại Washington, ông Joe Biden đã tiết lộ ngắn gọn, tôi sẽ sớm gửi quân đội Mỹ đến Đông Âu và các nước NATO, không nhiều lắm. Tổng thống Mỹ tuy nhiên không nói gì thêm. Mới đây, Hoa Kỳ đã đặt 8.500 binh sĩ trong tình trạng báo động để sẵn sàng hỗ trợ NATO. Khả năng đưa thêm quân qua Đông Âu được cho là một động thái nhằm gia tăng áp lực trên Nga mà Mỹ cho là có thể tấn công Ukraine vào giữa tháng 2. Vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng với hơn 100.000 quân đang được triển khai ở vùng giáp giới Ukraine, Nga đã có đủ lực lượng cho một cuộc xâm lược. Thế nhưng, lãnh đạo Lầu Năm Góc vẫn cho rằng, chiến tranh giữa Ukraine và Nga không phải là không thể tránh khỏi, và vẫn còn thời gian và phạm vi hoạt động cho ngoại giao. Cho dù vậy, hãng tin Anh Reuters đã trích dẫn ba quan chức Mỹ tiết lộ rằng việc Nga tăng cường quân đội đến vùng gần biên giới với Ukraine còn kèm theo việc đưa thêm máu đến khu vực. Việc bảo đảm được nguồn cung cấp máu cho những người có thể bị thương là một chi tiết củng cố nhận xét của Mỹ về khả năng Nga sẵn sàng mở cuộc tấn công vào nước láng giềng.
Cũng liên quan đến Ukraine, hôm qua Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần lượt có các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp đến là đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo thông báo của Điện Elysee, cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với nguyên thủ Nga đã cho phép thấu hiểu việc giảm leo thang căng thẳng là cần thiết. Tổng thống Putin không cho thấy có bất kỳ ý định tấn công nào. Ông nói rõ là Nga không tìm kiếm sự đối đầu, hết lời dẫn. Về phần mình, khi nói về cuộc xung đột ở phía đông Ukraine, Tổng thống Nga Putin trong thông cáo được Điện Kremlin công bố nhấn mạnh đến vai trò của khuôn khổ đàm phán hiện tại, tức Normandy, quy tụ 4 nước Đức, Nga, Pháp và Ukraine, nhằm thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk 2015. Sau cuộc trao đổi với nguyên thủ Nga, Tổng thống Pháp có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Ukraine. Vẫn theo thông cáo của Điện Elysee, cả hai nguyên thủ cùng nhất trí theo đuổi các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng và đối thoại, nhất là trong bối cảnh đầy biến động như hiện nay, hết đề dẫn. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp, giới lãnh đạo tại Kiev không còn che giấu nỗi bực bội trước việc một số cường quốc ưu tiên chiến lược căng thẳng. Từ Kiev, thông tín viên đài RFI Stefan Siohon cho biết thêm chi tiết.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu vendredi une conférence de presse devant des représentants de la
presse internationale. Hôm qua, thứ sáu 28 tháng 1, trước các đại diện truyền thông quốc tế, Tổng thống Volodymyr Zelensky tổ chức cuộc họp báo và ông đã ngầm chỉ trích thái độ của đồng minh Mỹ về tình hình khủng hoảng quân sự giữa Nga và Ukraine. Nguyên thủ Ukraine bóng gió nhắc đến Nhà Trắng khi cho rằng phía Mỹ đã làm cho tình hình ở biên giới Ukraine còn phức tạp hơn chưa từng có. Ông đánh giá là tình hình chưa đến nỗi nghiêm trọng hơn như là vào năm 2014. Đồng thời nhấn mạnh rằng đất nước lẽ ra không nên là biến số điều chỉnh giữa Nga và Mỹ. Chính phủ Ukraine hiện trong một thế tế nhị, một mặt Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng mặt khác những thông điệp của Washington khiến Moscow khó chịu và làm cho thái độ của Nga trở nên hiếu chiến hơn. Trong bối cảnh như vậy, ông Volodymyr Zelensky đã có lời cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào lúc Paris mong muốn tái khởi động các kênh ngoại giao với Nga.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Theo tin mới nhất, Ngoại trưởng hai nước Pháp và Đức vừa cho biết sẽ đến Ukraine vào ngày 7 và 8 tháng 2 tới đây. Chuyển sang khu vực châu Á, hôm nay tại Việt Nam, hàng chục nghìn tín đồ Phật giáo và những người hâm mộ tham gia nghi thức đưa tiễn linh cữu Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến nơi hỏa táng tại công viên Vĩnh Hằng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được coi là một trong những nhà sư Phật giáo có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, người đưa pháp môn chánh niệm phổ biến rộng rãi tại phương Tây, người vận động không mệt mỏi cho hòa bình, Trọng Thành cho biết thêm.
Sau hơn nửa thế kỷ hoằng pháp trên khắp thế giới, vị thiền sư ngoài 90 tuổi trở về tổ đình chùa Tư Hiếu tại Huế những năm cuối đời. Thiền sư viên tịch đêm 21 qua ngày 22 tháng Giêng năm nay. Sau một tuần thực hiện nghi thức tâm tang, sáng ngày hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút giờ địa phương, linh cữu của thiền sư được rước từ thiền đường Trăng Rằm, chùa Tư Hiếu đến công viên Vĩnh Hằng, vườn Địa Đàng ở phường Thủy Bằng để thực hiện lễ trà tỳ, tức lễ hỏa táng. Theo báo chí trong nước, rất nhiều người đã tề tựu về chùa Tư Hiếu từ ngày hôm qua để bày tỏ lòng tôn kính, tiễn đưa linh cữu của sư ông làng Mai. Thực hiện di huấn của thiền sư trong tuần vừa qua, tại tổ đình Tư Hiếu và nhiều nơi khác, các tăng ni Phật tử tổ chức tâm tang với hình thức một khóa tu trong im lặng. Toàn bộ lễ tâm tang diễn ra xin trích trong im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng, theo thông cáo của tổ đình Tư Hiếu. Theo ni sư Thích Nữ Định Nghiêm, lễ tâm tang của thiền sư Thích Nhất Hạnh cho phép đi thẳng vào nội dung, ai đến cũng thực tập im lặng, thực tập thân tâm lắng xuống để tạo năng lượng chánh niệm, trước hết là tốt cho mình, sau là cúng dường lên sư ông. Hết lời dẫn. Dự kiến 6 giờ sáng ngày mai, tăng ni sẽ cung thỉnh cho cốt của thiền sư trở về tổ đình Tư Hiếu. Đúng theo di nguyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhà chùa sẽ không xây bảo tháp tốn kém. Xá lợi sẽ được an vị tại tổ đình Tư Hiếu và nhiều trung tâm khác ở khắp nơi trên thế giới thuộc đạo tràng làng Mai, trong đó có làng Mai, Village de Poigné ở vùng Dordogne, miền nam nước Pháp, nơi phát xuất của môn phái do thiền sư sáng lập.
Về tình hình Biển Đông, Hải quân Mỹ đang chạy đua với thời gian tại Biển Đông. Một chiếc chiến đấu cơ F-35 công nghệ cao nằm sâu dưới đáy biển từ hôm thứ Hai vừa qua, và quân đội Mỹ đang tìm cách nhặt về tại khu vực mà Bắc Kinh có đòi hỏi chủ quyền. Từ Washington, thông tín viên đài RFI Guillaume Nodan tường trình.
L'accident s'est produit lundi lorsqu'un F-35C fleuron de l'aéronavale.
Tai nạn xảy ra hôm thứ Hai 24 tháng 1 khi một chiếc F-35C nghiêm kiêu hãnh của lực lượng không quân thuộc Hải quân Mỹ đã bị nổ khi tìm cách đáp xuống cầu tàu chiếc hàng không mẫu hạm các Wilson được triển khai ở khu vực nhằm đáp trả những yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. 6 thủy thủ đã bị thương, còn viên phi công đã kịp thời thoát hiểm trước khi chiếc máy bay rơi xuống biển. Giờ đây, nằm sâu dưới đáy biển là cả một tài sản công nghệ cao trị giá đến 100 triệu đô la, và việc phát triển là rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và tốn kém. Nếu chẳng may Trung Quốc lấy được, đây sẽ là một mỏ thông tin. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng nước này không quan tâm đến xác của chiếc máy bay và kêu gọi các nước có liên quan, nghĩa là Hoa Kỳ tốt hơn hết, nên ngừng phô trương sức mạnh và khuyến khích ổn định khu vực. Tuy nhiên, vì những đòi hỏi chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh, Hải quân Trung Quốc hiện diện đông đảo tại chỗ và các tàu ngầm rất có thể tìm thấy xác chiếc máy bay này trước cả Mỹ, trong khi tàu cứu hộ phải mất đến khoảng 10 ngày mới có thể đến nơi. Như chính quyền Bắc Kinh lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên một chiếc F-35 rơi xuống biển. Lần gần đây nhất đó là vào tháng 11 năm 2021 trên một chiếc hàng không mẫu hạm khác của Anh, chiếc này bị rơi xuống biển Địa Trung Hải. Và mảnh vỡ chỉ được tìm thấy vài tuần sau đó.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh cáo Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể tiến tới xung đột quân sự nếu Mỹ khuyến khích Đài Loan độc lập. Lời cảnh cáo này được đại sứ Trung Quốc đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Hoa Kỳ phát sóng hôm qua.
Phát biểu trên đài phát thanh công cộng Mỹ NPR, ông Tần Cương, đại sứ Trung Quốc ở Washington nhắc nhở, xin trích. Tôi xin nhấn mạnh điều này, vấn đề Đài Loan là điểm nóng quan trọng nhất giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu các nhà chức trách Đài Loan được sự khuyến khích của Mỹ tiếp tục đi theo con đường giành độc lập, thì điều đó rất có thể đưa Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai cường quốc, vào một cuộc xung đột quân sự. Hết lời trích. Theo hãng Reuters, khi được yêu cầu bình luận, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết chính sách một nước Trung Hoa và tôn trọng các lời hứa của mình theo đạo luật quan hệ với Đài Loan. Theo chính sách lâu đời của mình, Washington chính thức công nhận Bắc Kinh chứ không phải Đài Bắc, nhưng đạo luật về Đài Loan yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Bắc các phương tiện để tự vệ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để Đài Loan duy trì khả năng tự vệ đầy đủ, đồng thời duy trì năng lực của chúng tôi để chống lại bất kỳ hành động sử dụng võ lực nào có thể gây nguy hiểm cho an ninh của người dân Đài Loan. Bộ Ngoại giao và Hạ viện Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về nhận xét của Đại sứ Trung Quốc. Lời cảnh cáo của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Đài Loan vừa kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ và Honduras bằng một cuộc tiếp xúc trực tuyến với Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi. Trước đó, Phó Tổng thống Đài Loan đã có một cuộc nói chuyện ngắn gọn với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Honduras vào thứ Năm.
Cũng liên quan đến mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ sẽ thăm Litva vào tuần tới để thảo luận về việc tăng cường hợp tác kinh tế với quốc gia Baltic nhỏ bé, vốn đang phải đối mặt với áp lực từ Trung Quốc vì đã tăng cường quan hệ với Đài Loan.
Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Thứ trưởng phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jose Fernandez sẽ thăm Litva từ Chủ nhật cho đến thứ Ba tới đây. Trước khi ghé Bruxelles trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 2, nơi ông cũng sẽ thảo luận về những nỗ lực chống lại các hành vi ép buộc kinh tế với các quan chức Liên hiệp châu Âu. Theo bản thông cáo, tại Vilnius, quan chức Mỹ sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế song phương và sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ dành cho Litva khi đối mặt với áp lực chính trị và ép buộc kinh tế từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông Fernandez sẽ cùng với các quan chức ngân hàng Exim Bank của Hoa Kỳ thảo luận về việc thực hiện bản ghi nhớ trị giá 600 triệu đô la nhằm mở rộng cơ hội cho các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ và khách hàng Litva trong các lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, dịch vụ kinh doanh và năng lượng tái tạo. Hoa Kỳ vốn đang tìm cách đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên toàn thế giới, đã ủng hộ Litva trong tranh chấp với Trung Quốc về Đài Loan. Chính quyền EU cũng đã kiện Trung Quốc ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới vào hôm qua, cáo buộc Bắc Kinh là đã có những hành vi thương mại phân biệt đối xử với thành viên EU là Litva, mà theo họ đã đe dọa tính toàn vẹn của thị trường Liên hiệp châu Âu. Còn theo Reuters, Úc cho biết sẽ cố gắng tham gia vào các cuộc tham vấn về tranh chấp thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc, vốn đã được EU khởi động.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh, cho đến nay biến thể Omicron của virus corona đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, luôn được cho là rất dễ lây lan nhưng ít độc hại hơn biến thể Delta xuất hiện trước đó. Thế nhưng với số người mắc bệnh tăng vọt, số người chết cũng gia tăng một cách đáng kể. Tại Hoa Kỳ, số liệu thống kê công bố ngày hôm qua cho thấy là số ca tử vong hàng ngày vì Omicron đã cao hơn số người chết trong làn sóng Delta vào mùa thu năm rồi.
Theo hãng tin Mỹ AP, mức tử vong vì COVID-19 bình quân trong 7 ngày ở Hoa Kỳ đã tăng kể từ giữa tháng 11, đạt mức 2.267 ca vào thứ Năm 27 tháng Giêng và vượt qua mức cao nhất của tháng 9 là 2.100 khi Delta còn là biến thể thống trị. Hiện nay, Omicron được xác định là biến thể gây ra gần như toàn bộ các ca nhiễm mới trên toàn nước Mỹ. Mặc dù ít gây ra các ca bệnh nghiêm trọng, nhưng tính chất dễ lây lan của biến thể này đồng nghĩa với nhiều người bị bệnh hơn và nhiều người chết hơn. Andrew Neumeier, giáo sư y tế công cộng tại Đại học California ở Irvine, dự báo bi quan xin trích. Omicron sẽ đẩy nước Mỹ lên mức 1 triệu ca tử vong. Số lượng người chết vì COVID-19 cũng tăng cao tại Pháp vì Omicron. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, hiện có hơn 250 trường hợp tử vong vì COVID-19 được ghi nhận mỗi ngày ở Pháp, con số đang tăng lên kể từ giữa tháng 11. Ngay cả khi Omicron gây ra các dạng ít nghiêm trọng hơn, nhưng biến thể này vẫn có thể gây tử vong, đặc biệt nơi những người sức yếu và ở trong tình trạng suy giảm miễn dịch. Trong bảng cập nhật hàng tuần mới nhất, tính đến ngày 28 tháng Giêng, số người chết trung bình hàng ngày ở Pháp là 262 người, tăng đến 18% so với tuần trước đó.
Còn tại Nga, dịch COVID-19 nhấn chìm nước này trong vực thẳm dân số. Trong vòng chưa đầy một năm, nước Nga mất hơn 1,04 triệu dân so với con số 688.700 người trong năm 2020. Đà sụt giảm mạnh này là do tỷ lệ tử vong tăng lên hơn 15%, trong khi tỷ lệ sinh nở cũng giảm nhẹ. Theo hãng tin Pháp, đại dịch COVID-19 là nguyên nhân tử vong chính tại Nga và còn làm cho cuộc khủng hoảng dân số ở Nga kéo dài từ 30 năm qua thêm nghiêm trọng. Nếu như số liệu do chính phủ công bố là 330.111 người chết tính từ đầu dịch đến nay, thì cơ quan thống kê Rostat của Nga với khái niệm rộng hơn đưa ra con số cao gần gấp đôi 660.000 người. Con số tử vong vì COVID-19 cao một phần là do chiến dịch tiêm chủng ì ạch, vắng các biện pháp phong tỏa từ mùa xuân 2020 và không tuân thủ các biện pháp dịch tễ như đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng. Sau đây là các phần tin khác.
Đài Loan vào hôm qua cho biết sẽ không cử đại diện chính thức tham dự các buổi lễ của Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh. Đài Loan biện minh cho quyết định của mình bằng những hạn chế liên quan đến COVID-19 và sự gián đoạn giao thông hàng không. Tuy nhiên, một đội nhỏ gồm 4 vận động viên Đài Loan sẽ đến Bắc Kinh tham gia các trận thi đấu.
Tại Ấn Độ, bạo động nổ ra sau một cuộc biểu tình của sinh viên. Nhiều cuộc bạo động dữ dội đã diễn ra tại các bang Bihar và Uttar Pradesh trong tuần này. Hàng nghìn sinh viên đã xuống đường tố cáo những bất thường trong cuộc thi tuyển công chức vừa qua. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của bàn tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn với chủ đề chính là những thiệt hại khổng lồ cho châu Âu nếu áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, gia trình nói về Dan Vô mang sự tử tế vào âm nhạc. Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt ngày Tết của Thụy Dương, nói về Tết Nguyên Đán, chuyện người Việt tại Pháp, sắm Tết ở chợ Việt online. Nhưng ngay sau đây mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point tuần này quan tâm đến lạm phát, mối đe dọa lớn lao, Lost dành hồ sơ cho chủ đề từ cánh trung đến cực hữu, trò bắt cá hai tay của bà Valérie Pécresse, không hẹn mà nên, nếu Lasquette chạy tự trang nhất trong tư tưởng Macron, thì chuyên đề của Courrier International nhằm tìm hiểu những ý nghĩ trong đầu ông Putin, còn trang bìa The Economist là hình vẽ một khẩu súng với ổ đạn 6 viên với tựa đề trò roulette Nga. Hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin của Nga và Tập Cận Bình của Trung Quốc là chủ đề được các tuần báo phân tích nhiều nhất.
Tuần báo Lush dành đến 8 trang báo cho nhà độc tài Tập Cận Bình và sự phức tạp của ông ta. Ngày 4 tháng 2 sắp tới, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ là một bậc thang mới cho Chủ tịch Trung Quốc. Nhưng thật ra ông ta là ai?
Tại Bắc Kinh rất hiếm khi có tuyết, nhưng cả một hệ thống đường ống ngầm dưới lòng đất đã được lắp đặt để đưa 185 triệu lít nước đến những tràng Đại Bác, sẽ phun ra tuyết nhân tạo cho những đường trượt và khu vực xung quanh, tạo ra khung cảnh miền núi cao. Đó là tuyết giả, nhưng có hề gì khi Chủ tịch Tập Cận Bình muốn là Trung Quốc có thể làm được. Chỉ trong vài năm, ông Tập đã áp đặt được ý muốn của mình lên tất cả các hồ sơ trên mọi vấn đề và sùng bái lãnh tụ lại lan tràn, thậm chí có cả một ứng dụng mà 88 triệu đảng viên phải cài đặt trên điện thoại về tư tưởng Tập Cận Bình. Ứng dụng này theo dõi người sử dụng, ghi lại thời gian họ tụng niệm. Trong một xã hội bị giám sát chặt chẽ, Tập Cận Bình chỉ huy đảng như kiểu trùm mafia. Cách đây 10 năm, khi mới lên cầm quyền và nói về giấc mộng Trung Hoa, không ai tại Trung Quốc hình dung được là ông ta sắp nhốt cả xã hội vào một nhà tù lớn. Dưới chiếc mặt nạ hiền hòa là một ý chí sắt đá, vừa ngự được trên ngai hàng trăm ngàn cán bộ với cáo buộc tham nhũng bị thẳng tay thanh trừng, một chế độ diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ được thiết lập, Hồng Kông bị đàn áp bất chấp những cam kết quốc tế, Bắc Kinh chèn ép Litva vì dám cho mở văn phòng đại diện Đài Loan, gặm nhấm lãnh thổ của quốc gia Tí Hon, Bhutan, giành giật Himalaya với Ấn Độ, đòi Indonesia ngưng khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của chính nước này, cho hàng trăm chiến đấu cơ bay sát Đài Loan thị uy.
Bà Thái Hà, cựu giáo sư trường đảng Trung ương tị nạn ở Hoa Kỳ năm 2019 nhận xét, đảng dưới quyền Tập Cận Bình đã trở thành mafia đứng trên luật pháp. Có những người bạn trong giới thái tử đảng của bà, từng là bạn học của ông Tập, giờ đây muốn ông từ chức vì đưa đảng về hướng độc tài hơn, sử dụng biện pháp côn đồ, ý thức hệ cứng nhắc, gây nguy hiểm cho đất nước.
Sự khôn ngoan chiến lược được người cha Tập Trọng Hôn truyền lại là ưu điểm duy nhất của Tập Cận Bình. Theo bà Thái Hà, trong suốt 30 năm, Tập Cận Bình giấu kín tham vọng và con người luôn tỏ ra khiêm tốn, trẻ mến, nhút nhát ấy đã được Trang Trạch Chân chọn làm người kế vị. Ông Trang đã lầm lẫn lớn. Ngay sau đó, Tập Cận Bình tung ra chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào phe Trang Trạch Chân. Hai năm sau đến lượt phe Hồ Cẩm Đào và rồi tất cả những phe phái khác. Những chiếc ghế trống được dành cho những đệ tử biết vâng lời ông chủ mới, những khuôn mặt có khuynh hướng tự do trong đảng rụng rời. Nhà sử học Lý Nhuệ, từng là thư ký của Mao trước khi bị đi cải tạo 20 năm, không thể nào tin được. Năm 2019, ông qua đời ở tuổi 101 và lúc sắp chết còn đặt câu hỏi, phải chăng đó là do Tập Cận Bình không được học hành đến nơi đến chốn? Lãnh tụ tối cao Trung Quốc có trình độ học vấn thấp chăng? Nhà sử học Tống Vĩnh Nghị, chuyên nghiên cứu về cách mạng văn hóa giải thích, tất cả những trường học vào thời kỳ đó đều bị đóng cửa, Tập Cận Bình có thể đang học lớp 8, người ta gọi lứa tuổi này là thế hệ mất mát. Đến năm 1975, ông Tập được vào đại học, nằm trong tầng lớp công nông binh, được đặt cách theo tiêu chuẩn chính trị, trình độ của họ rất kém và những người giảng dạy họ cũng thế, các giáo sư thực thụ đã phải về nông thôn học tập quần chúng. Nhiều người thuộc thế hệ này vẫn ở cấp tiểu học, thậm chí mù chữ.
Theo bản lý lịch chính thức, Tập Cận Bình đậu thạc sĩ về chủ nghĩa Marxist và chính trị và có bằng tiến sĩ luật nhờ thực tế hoạt động. Nhưng năm 2013, các nhà điều tra Ma Lanh đã tìm được bản luận án của ông Tập ở trường đại học và phát hiện đó chẳng phải Marxist cũng như luật mà có tên là Nghiên cứu tiếp thị nông thôn ở Trung Quốc. Theo một tác giả Hồng Kông, luận án do cộng sự của Tập Cận Bình viết, bà này sau đó đổi tựa và cho đăng dưới tên mình.
Ông Tập thực sự ít học chăng? Loss đặt lại câu hỏi này với bà Thái Hà và được trả lời, chỉ cần lắng nghe những bài chữ văn của ông ấy, khi dùng những thành ngữ mà tại Trung Quốc thường gói gọn trong bốn chữ, Tập Cận Bình thường đọc sai, ông ta cũng đọc nhầm tên những nhân vật lịch sử, tóm lại. Trình độ văn hóa khá sơ sài, những ảnh chụp màn hình bài diễn văn của ông được lan truyền trên các nhóm WeChat cho thấy những chữ Hán mà ông Tập không biết cách đọc đều được phiên âm ra. Một nhà ly khai sống ở Mỹ cho rằng, để tránh xấu hổ, Tập Cận Bình tỏ ra ngạo mạn, mặc cảm thấp kém thời trẻ khiến ông trở nên thô bạo. Một nhà Trung Quốc học ghi nhận, đó là thái độ của một nhà lãnh đạo cảm thấy bất an. Đặng Tiểu Bình không sợ phản đối, vẫn chừa một ít chỗ cho giới trí thức phê bình. Nay Tập Cận Bình đóng lại không gian xã xú báp của người dân, và bây giờ thì Thế vận hội phải thành công rực rỡ trước khi đại hội đảng diễn ra vào tháng 10. Tập Cận Bình sẽ tiếp tục làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba chăng? Ông ta sẽ còn cai trị quốc gia đông dân nhất thế giới bao lâu nữa, đến năm 2027, 2032 hay là suốt đời? Thách thức của ông trong những tháng tới là tránh được chiếc bẫy vốn luôn rình rập những nhà độc tài đang say sưa trong chiến thắng, đánh giá thấp đối thủ, mà đối thủ thì ông Tập không thiếu. Loss cho rằng những thái tử đỏ khác không còn nhiều thời gian để mất, nếu họ muốn ngăn cản Tập Cận Bình biến Trung Quốc thành một Bắc Triều Tiên khổng lồ.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, đặc phái viên Le Point mô tả Hồng Kông, những người hùng của tự do sau song sắt, hầu như tất cả những khuôn mặt đấu tranh dân chủ hàng đầu đều đang ở tù.
Đến giữa tháng Giêng năm nay, có trên 750 tù nhân chính trị ở Hồng Kông, bên cạnh hàng trăm người vô danh là những dân biểu, luật sư, lãnh tụ sinh viên học sinh, giáo sư đại học, chủ báo, nhà báo nổi tiếng, ca sĩ v.v. Người sáng lập trang Hồng Kông Watch khẳng định hầu như tất cả những khuôn mặt hàng đầu đều đang trong cảnh tù tội, một số phải ra tòa từ 4 tới 6 vụ. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn bảo đảm rằng ông Lê Trí Anh, Hoàng Chi Phong, Đái Triệu Đình không bao giờ ra khỏi trại giam nên họ liên tục bị truy tố. Các tù nhân lương tâm VIP này đều bị biệt giam.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, đồng minh hiện nay của Tập Cận Bình là Vladimir Putin cũng đang làm mưa làm gió khi rầm rộ đưa quân áp sát biên giới Ukraine. Hồ sơ 10 trang khổ lớn của Courrier International mang tựa đề "Trong suy nghĩ của Vladimir Putin" đặt vấn đề, Tổng thống Nga tìm cách duy trì ảnh hưởng lên các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, từ Ukraine đến Kazakhstan, nhưng với cái giá nào?
Đáng chú ý là ý kiến của ông Harald Mankin, cựu cố vấn của hai tổng thống Kennedy và Nixon, đăng trên một tờ báo xuất bản ở London, được Courier International trích dịch. Nhà ngoại giao lão luyện Mỹ đã từng gặp Vladimir Putin khi ông này là khuôn mặt mới vừa được cất nhắc với Yeltsin. Khi được hỏi trở ngại nào cho việc làm ăn giữa các doanh nghiệp Mỹ và Nga, Harald Mankin nói thẳng, đó là sự thiếu vắng quyền tư hữu, khiến không có cơ sở để giải quyết tranh chấp. Putin trả lời, phương Tây xử lý thông qua luật sư và tòa án rất tốn kém, mất nhiều thời gian. Ông nói, tại Nga, tranh chấp thường được giải quyết một cách thực tế. Nếu liên quan đến một số tiền lớn, hai bên sẽ gửi đến các đại diện cùng ăn tối. Tất cả những người hiện diện đều mang vũ khí. Trước khả năng một kết quả đẫm máu, đôi bên luôn tìm ra một giải pháp chấp nhận được cho cả hai. Sự sợ hãi là chất xúc tác cho hướng tốt. Lý lẽ này, theo nhà cựu ngoại giao Mỹ, tiếp tục được Putin áp dụng trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Ông ta biết rằng Nga không thể tiến hành một cuộc chiến lâu dài với Kiev, nhưng Joe Biden đang lo cho cuộc bầu cử giữa kỳ, không muốn có những căng thẳng trong đối ngoại, thế nên Washington sẽ phải thỏa hiệp với Moscow.
Trong bài Putin và những bóng ma của lịch sử châu Âu đăng trên Lux, tác giả Pierre Husky nhận xét nguy cơ một cuộc chiến kiểu cũ bất ngờ quay lại với châu Âu.
Tổng thống Nga biết rõ rằng phương Tây xưa kia là người chinh phục, nay đang ở thế thủ, không thể quen được với một thế giới mà sự tàn bạo lại là tiêu chí, một thế giới trước năm 1914, trật tự dù chưa hoàn hảo trong 30 năm qua tại châu Âu, đang bị thách thức. Thời nay, không ai muốn quay lại là một người chiến binh nhỏ nhoi trong cuộc chiến tranh lạnh mới, hoặc tệ hơn nữa, một trận thế chiến. Nhưng ai cũng hiểu, nếu nhường bước cho kẻ độc tài, chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, giữa việc đương cự với những đòi hỏi trắng trợn và tránh không lao vào một cuộc đối đầu là một con đường rất hẹp. Đó là những gì đang diễn ra, và lối thoát sẽ quyết định một phần thế giới trong những năm sắp tới.
Tương tự, tác giả Luc de Baroche trên Le Point cho rằng châu Âu đã mất đi tiếng nói ở Ukraine.
Cuộc khủng hoảng quốc tế đầu tiên của năm 2022 khiến Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu là Pháp cũng như tân chính phủ Đức của ông Olaf Scholz đều lúng túng. Thật tương phản với nhiệm kỳ Chủ tịch Liên hiệp châu Âu năm 2008, khi đó Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy với sự ủng hộ của bà Angela Merkel đã đến Tbilisi và Moscow để thương lượng ngưng bắn giữa Nga với Georgia. Theo Le Point, Paris và Berlin không thể để yên cho Nga chà đạp lên những nguyên tắc căn bản đã làm nên hòa bình cho châu Âu, là biên giới bất khả xâm phạm, quyền tự quyết của các dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền tự do chọn lựa liên minh. Khi phơi bày những điểm yếu của mình, coi như Liên hiệp châu Âu mời gọi những thế lực như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc khai thác những chia rẽ trong một thế giới của loài ăn thịt, những động vật ăn cỏ là các nạn nhân bị xé xác trước tiên.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ duy trì sức ép với Nga, loan báo gửi quân tăng viện đến Đông Âu, Tổng thống Ukraine mập mờ chỉ trích chiến lược căng thẳng của một số cường quốc. Tại Huế, hàng chục nghìn người tiễn đưa linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh. Biến thể Omicron khiến số tử vong vì dịch bệnh tăng cao tại Mỹ và Pháp. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương phụ trách với chủ đề chính, những thiệt hại khổng lồ cho châu Âu nếu áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga.
Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, châu Âu có nguy cơ hứng chịu nhiều mất mát nếu áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga. Tại Pháp, những mặt trái của mô hình viện dưỡng lão tư nhân được hé lộ, đặt ra vấn đề về việc thu lợi nhuận bằng mọi giá và sự yếu kém của nhà nước trong việc giám sát các cơ sở được tài trợ. Tại Miến Điện, gần một năm sau đảo chính, người dân vẫn phản kháng bất chấp đàn áp. Trên đây là những chủ đề chính của tạp chí đó đây tuần này.
Trong khi các cuộc đàm phán với Nga không có nhiều tiến triển, hơn 100.000 lính Nga đóng quân ở biên giới chung với Ukraine vẫn là mối đe dọa cho an ninh nước này. Phương Tây nhiều lần cảnh báo Moscow sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nếu Nga tấn công Ukraine. Vậy câu hỏi đặt ra là trong kịch bản Nga bị trừng phạt do tấn công Ukraine thì châu Âu sẽ bị ảnh hưởng ra sao?
Theo AFP, căng thẳng giữa Nga và Ukraine dường như làm cho quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ gắn kết hơn. Tuy nhiên, nếu tiến hành trừng phạt Nga, châu Âu có thể sẽ bị tổn thất nhiều hơn Hoa Kỳ do gần gũi về vị trí địa lý, cũng như mối liên hệ về an ninh và kinh tế với Nga. Bất chấp những trừng phạt của châu Âu áp đặt, sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, Nga vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Liên hiệp châu Âu, trị giá khoảng 81 tỷ euro vào năm 2021. Nga cũng là nhà cung cấp lớn thứ 3 của châu Âu sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, với các loại hàng hóa trị giá 142 triệu euro vào năm ngoái. Châu Âu rơi vào thế khó xử vì một bên phải đưa ra tiếng nói chung với đồng minh Mỹ, còn bên kia thì phải lo đến lợi ích kinh tế của mình. Lệnh trừng phạt đầu tiên được tính đến là về lĩnh vực năng lượng.
Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, 40% lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu đến từ Nga, Le Figaro cho biết là vào năm 2021, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng lên gấp 4 lần do Nga chậm giao hàng vì khủng hoảng và tình trạng thiếu hàng. Giả sử Nga ngừng giao hàng cho châu Âu hoặc bị cấm vận khí đốt, thì liệu châu Âu có nguồn nào khác hay không?
Theo hãng thông tấn Reuters, Đức có thể nhập khẩu khí đốt từ Na Uy, Hà Lan, Đan Mạch, các nước Nam Âu, có thể nhập khẩu khí đốt từ Thổ Nhĩ Kỳ qua đường ống Adriatic. Hoa Kỳ đang tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế cho châu Âu qua việc đàm phán với các quốc gia cung cấp khí đốt lớn nhằm tăng sản lượng và định tuyến vận chuyển khí đốt đến châu Âu. Một trong những biện pháp trừng phạt kinh tế khác chống lại Nga được đưa ra, đó là chấm dứt hoạt động của hệ thống SWIFT. Một mạng lưới dịch vụ viễn thông tài chính liên ngân hàng cực kỳ an toàn. Theo France Info, 11.000 tổ chức tài chính sử dụng hệ thống này ở 200 quốc gia trên thế giới. Việc gạt Nga ra khỏi hệ thống SWIFT sẽ ảnh hưởng đến khoảng 300 ngân hàng và tổ chức của Nga. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp châu Âu đang làm ăn với họ sẽ bị ảnh hưởng theo. Hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nếu Mỹ đưa ra lệnh cấm các giao dịch bằng đô la như đã làm với Iran. Trong khi, đồng đô la hiện là tiền tệ chính được sử dụng trong các sàn giao dịch quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực khí đốt. Phát biểu trên France Info, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế tại Pháp, ông Thierry de Montbrial, nhận định về các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga như sau.
Tất cả những trừng phạt mà Nga phải hứng chịu, trong trường hợp này châu Âu sẽ là nạn nhân đầu tiên. Nga sẽ có phương án với Trung Quốc. Chúng ta đã xa lánh Nga và Trung Quốc từ nhiều năm trở lại đây và cả Iran nữa. Hoa Kỳ ở đằng sau, đợi thời cơ thích hợp nhất để thay đổi Liên minh Đại Tây chống lại Trung Quốc, chống lại Nga, chống lại Iran. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề quan trọng bởi trong trường hợp này, chúng ta càng phụ thuộc vào các quyết định của Hoa Kỳ hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Hãy nhìn những gì xảy ra ở Trung Đông từ 40 năm nay. Vấn đề thực sự rất nghiêm trọng.
Sau tháng 1 vừa qua, một sự kiện khiến công luận quan tâm đó là về cuốn sách Forsyer, tạm dịch là Người đào mộ, là một bản tổng kết điều tra của nhà báo Victor Castane về những bê bối trong ngành dịch vụ dưỡng lão tại Pháp. Điều tra tiết lộ những tài liệu quan trọng và lời chứng về các hành vi ngược đãi có hệ thống của công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ dưỡng lão Orpea, tìm mọi cách để tối ưu hóa lợi nhuận.
Tập đoàn OPA có khoảng 65.000 nhân viên trên khắp thế giới, làm việc tại 1.100 cơ sở rải rác chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ Latin. Tại Pháp, OPA có 220 viện dưỡng lão. Cuốn sách bắt đầu bằng vẻ ngoài hoa lệ của một viện dưỡng lão của công ty OPA, Les Bords de Seine, bên dòng sông Seine. Những căn phòng rẻ nhất, khoảng 20 mét vuông cho một người, có giá khoảng 7.000 euro mỗi tháng. Đối với những căn phòng đắt nhất, có phòng thay đồ và phòng tắm, thì giá lên tới 15.000 euro mỗi tháng. Theo báo Le Monde, mức giá này cao gấp 6 lần so với giá trung bình của một viện dưỡng lão. Cuộc điều tra được tiến hành trong vòng 3 năm cho thấy mô hình quản lý của OPA bị ám ảnh bởi các mục tiêu lợi nhuận đã dẫn đến việc gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, cuộc sống của những người cao tuổi. Trên đài RTL, nhà báo Victor Castanet cho biết thêm về cuộc điều tra.
Les couches, les protections, effectivement, elles sont rationnées.
OPA áp dụng chế độ phân phối hạn định đối với các loại tã cho người già cũng như là chế độ ăn. Một y tá kể với tôi rằng ngay cả ở cơ sở dưỡng lão cao cấp bên dòng sông Seine, số lượng bánh mì khô mà cô ấy phát cho các cụ cũng bị hạn định. Nếu đã hạn định mỗi người chỉ được 2 miếng bánh mì khô, thì không có chuyện được phát 3 miếng. Trong khi đó họ phải trả đến 8.000 euro mỗi tháng. Hệ thống hạn định này được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm y tế. Qua việc thu thập lời chứng từ những điều dưỡng làm việc tại các dịch vụ của OPA và cả những nhân viên cấp cao khác, tôi thấy điều quan trọng mà tôi chỉ ra trong cuốn sách đó là chính sách này xuất phát từ lãnh đạo ở trụ sở chính của OPA.
Kể từ khi điều tra của Victor Castanet được truyền thông loan tỏa, trong vòng 2 ngày, cổ phiếu của OPA đã giảm 30%.
Theo Forsifo, từ nhiều năm nay, những báo cáo chính thức sử dụng cụm từ ngược đãi của định chế để mô tả tình hình ở một số EHPAD, có nghĩa là cơ sở lưu trú cho người già sống phụ thuộc, cả công lập lẫn tư nhân. Các báo cáo thường đưa ra nhận định chung về việc các cụ già bị bỏ lại một mình, không ai chăm sóc, giám sát, điều kiện vệ sinh tồi tàn vì thiếu nhân viên phục vụ.
Tại Pháp, các viện dưỡng lão được hưởng gói hỗ trợ tài chính từ chính phủ và địa phương liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự lệ thuộc của người già. Người cao tuổi, sống ở viện dưỡng lão, phải trả chi phí về phòng ngủ, bữa ăn và các hoạt động giải trí. Nhà nước sẽ trả chi phí các dịch vụ chăm sóc. Các viện dưỡng lão tư nhân hoạt động vì mục đích lợi nhuận cũng được chính phủ hỗ trợ. Các cơ sở này đã nhận được hỗ trợ lên đến 111 triệu euro trong những năm gần đây. Còn tại Đông Nam Á, với tư cách là chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm thứ Ba thông báo mời lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện tướng Minang Klang tham gia thượng đỉnh ASEAN. Điều kiện đặt ra là chính quyền quân sự phải có tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận 5 điểm của ASEAN tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện. Từ một năm qua, người dân Miến Điện vẫn liên tiếp biểu tình phản đối đảo chính của quân đội, và một trong những cách thể hiện sự bất bình, phản kháng là gõ xoong nồi. Tuy nhiên, hành động này đã bị gắn vào tội phản quốc và có thể bị phạt tù từ 3 năm đến tử hình. Quyết định này được đưa ra chưa đầy một tuần, trước ngày 1 tháng 2, đánh dấu một năm cuộc đảo chính của quân đội Miến Điện. Từ Rangoon, thông tin viên RFI Juliet Verland tường trình.
Ngay cả khi Mozart thoát về nhà muộn vào buổi tối, anh ấy vẫn thấy vui vì hàng xóm của mình vẫn tiếp tục gõ xoong nồi vào 20 giờ, giống như từ đầu cuộc cách mạng cách này một năm. Anh giải thích, ở San Chaung, mọi người vẫn tiếp tục gõ xoong bởi vì đây là một khu vực rất chính trị hóa. Đó là khoảnh khắc quan trọng đối với tôi khi chứng kiến hàng xóm vẫn tiếp tục thể hiện bất bình. Truyền thống cách mạng, gõ xoong bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước là một trong những hành động thể hiện phản đối đầu tiên được người dân phát động chỉ vài ngày sau cuộc đảo chính. Trên khắp đất nước, cứ vào 20 giờ, các gia đình đồng loạt ra trước ban công hoặc trước cửa nhà, gõ vào xoong nồi trong vài phút. Nhiều người đã từ bỏ hành động này khi quân đội bắt đầu tiến hành, bắt giữ và đánh đập người dân. Thế nhưng tại khu phố San Chaung ở Rangoon, chúng ta vẫn thấy một số người phản kháng. Mao Thuay nói, một số người tiếp tục bảo vệ điều mà họ tin là đúng. Họ ra ý tưởng mới là trốn trong những góc tối và gõ xoong nồi, như vậy cảnh sát sẽ không thể nhìn thấy họ là ai. Đối với Uba là một nghệ sĩ, thì anh đã thu thập các loại xoong nồi của những người biểu tình bị sát hại để tỏ lòng thành kính đối với họ. Thông báo lệnh trừng phạt vì tội phản quốc được đưa ra chỉ vài ngày trước ngày 1 tháng 2, không làm nhụt chí của dân chúng. Uba cho biết, quân đội rất sợ người dân đồng lòng, nếu như bạn bị bắt thì họ sẽ thực hiện những hành động rất bạo lực đối với bạn. Tuy nhiên người dân chắc chắn sẽ nhìn nhau cùng hành động, nếu ai đó bắt đầu gõ xoong, tất cả mọi người sẽ gõ theo.
Juliette Verlin, Rangoon, RFI.
Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc Vườn Âm Nhạc, gia trình nói về Đen Vô, mang sự tử tế vào âm nhạc.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Hiếm có nghệ sĩ trẻ nào tạo được ảnh hưởng sâu rộng với khán giả Việt Nam như Đen. Trong vòng 5 năm trở lại đây, những sáng tác của Đen luôn là một thỏi nam châm khổng lồ với khán giả trẻ. Bản hit mới nhất Mang Tiền Về Cho Mẹ đã làm dậy sóng trong dịp Tết năm nay. Bản hit mới nhất Mang Tiền Về Cho Mẹ báo hiệu một năm mới khá suôn sẻ cho Đen. Trong 2 năm liên tiếp, hai bản hit của Đen đều trình làng vào dịp Tết. Năm ngoái, anh bắt tay với Just a T trong bản nhạc đậm không khí Tết là Đường Về Nhà. Cho dù không được đánh giá cao như các ca khúc trước đó như Trốn Tìm, 2 triệu năm, Mang Tiền Về Cho Mẹ vẫn nổi đình đám nhờ vào những vần thơ nghe rất bắt tai. Mang Tiền Về Cho Mẹ, Đừng Mang Ưu Phiền Về Cho Mẹ. Bài hát tạo được một hiệu ứng truyền thông sâu rộng nhờ một tính toán có chủ đích nhắm vào dịp Tết. Hơn thế, công thức mà Đen ưa thích vẫn là hợp tác với một nghệ sĩ khác như Min, Biên, nhóm MTV để tạo được một giai điệu hơi hướng pop trong phần bridge chuyển bài. Anh ưa thích kết hợp với giọng nữ để kiềm chế sự thô mộc nổi loạn của một rapper. Năm nay anh mời ca sĩ Nguyên Thảo hòa giọng để tạo một điểm nhấn nhẹ nhàng, ca ngợi người mẹ mái ấm gia đình. Cách tiếp cận của Đen luôn mới mẻ hơn so với những ca khúc đón Tết gia đình sum họp. Thứ nhất, Đen đi theo một lối rất tây về tựa đề tác phẩm. Nhạc Việt rất hiếm có bài hát nào có tựa đề là Tiền. Cách Đen đặt tên bài hát luôn gây tranh cãi vì ngôn ngữ đường phố, sự thoải mái, xuồng xã như tựa đề Anh Đích Cần Gì Nhiều Ngoài Em. Các nghệ sĩ phương Tây, ví dụ như nhóm Ad Ba, họ có thể đặt tựa đề bài hát thực dụng như Tiền 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 để nói về mà áp lực bươn trải kiếm tiền. Trái lại, phần lớn các nhạc sĩ Việt đều né tránh sự thực dụng và thương mại trên tiêu đề của tác phẩm âm nhạc. Điều này khác hoàn toàn với rapper Đen. Anh khai thác sự thực dụng trong cuộc sống hiện đại, nhưng theo một cách tử tế. Thứ hai, bài hát không có chữ Xuân hay Tết nào, nhưng người nghe vẫn cảm nhận rất rõ không khí Tết. Đơn giản là Đen biết kết hợp ca từ, hình ảnh, âm nhạc, video clip thành một câu chuyện hoàn chỉnh, đồng bộ hóa cao. Cái Tết truyền thống luôn có một ý nghĩa văn hóa quan trọng trong đời sống người Việt. Bài hát đề cập tới mức áp lực mưu sinh của cá nhân trong gia đình, nhưng đề cao tình cảm yêu thương trong gia đình, nhất là người mẹ.
Không biết thời gian là lùn và tàn khốc. Nó ám người ta từ da tới làn tóc và không có ngoại lệ cũng không có miễn trừ, là người quan sát không bao giờ có điểm mù. Mẹ bán mình cho trời, bán mặt cho đất, mẹ dạy đôi chân đừng dao động như con lắc. Và để có nhiều tiền con sản xuất son môi màu cho các mẹ con đặt tên là Son Sắc. Dù không phải doanh nhân con vẫn có kế toán để tiền của con không có đứa nào thó mất, vì tay mẹ đã có quá nhiều đất chai nên con đưa tiền để mẹ cầm cho nó chắc. Chim thì có tổ là con người thì chắc chắn phải có tổ, muốn bay vào trên cao rộng con nào.
Trưởng thành từ một dòng nhạc underground không chính thống, Đen hay còn gọi là Đen Vâu vươn lên một trong những nam nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất định tới giới trẻ Việt Nam. Anh tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Cuộc sống khó khăn đã khiến anh nghỉ học phổ thông trung học, lao vào con đường kiếm sống khá sớm, từng làm công nhân vệ sinh ở bãi biển Hạ Long trong 7 năm. Đen đã nghỉ việc, hỗ trợ em trai mở quán cà phê kiếm sống. Tuy nhiên, chất nghệ sĩ trong Đen phát huy khá sớm, anh viết rap từ hồi học phổ thông. Năm 2011, Đen đã tạo được một dấu ấn đầu tiên trong chương trình bài hát Việt với ca khúc Cây Bàng. Bài hát đoạt giải khán giả yêu thích nhất đã giúp tên tuổi Đen xích lại gần khán giả hơn.
Niềm cô đơn của những người trưởng thành. là khi muốn trốn nhưng không ai tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại, để khi đi trốn có người đi tìm. Nhiều khi ta muốn ta được bé lại.
Sự nổi tiếng đến với Đen khá tình cờ. Trong chuyến đi xuyên Việt, anh hát cho mọi người nghe tại mỗi điểm dừng chân. Sau đó, Đen bất ngờ được mời hát tại Huế trong hành trình đó với một cát-xê khiêm tốn chỉ 4 triệu đồng. Nhưng đó là một bước ngoặt đối với cuộc đời anh, một thanh niên đam mê hát nhạc rap, cả một thời đi học cấp 3 viết lời kín quyển vở. Đen liên tiếp gây được sự chú ý với các bản hit như Đưa Nhau Đi Trốn, Ngày Lang Thang, Dưới Bóng Mặt Trời từ năm 2014 đến 2016. Anh đưa dòng nhạc underground xích gần với khán giả nhờ một trải nghiệm sống bươn trải của mình. Cần nhấn mạnh rằng các mạng xã hội như kênh YouTube đóng vai trò to lớn để lan tỏa hấp lực của Đen với khán giả trẻ tuổi. Số lượt xem các ca khúc của Đen trên YouTube đã vượt mốc trên 100 triệu lượt. Trong Đưa Nhau Đi Trốn, anh viết cho giới trẻ muốn thoát khỏi một áp lực mệt mỏi của cuộc sống, tìm đến với những trải nghiệm mới.
Em mới đi trốn với anh, biết mấy là em mới đi trốn với anh, biết mấy thời gian cho vừa, yêu ta mơ về nhau. Để thấy lắm lúc lòng mình nhẹ nhiều khi, muốn đem hết tất cả để mà đi. Một lần mình sống như những đôi mắt không nhà, sống đứt dây một nơi xa.
Ca sĩ lấp được khoảng trống rất lớn trong nhạc Việt với dòng nhạc độc lập underground. Ca từ bài hát đời thường dung dị nhưng không thô tục xoáy vào thị hiếu lớp trẻ. Nhiều tờ báo gọi Đen làm rapper tử tế nhất, khác xa với hình ảnh rapper bụi bặm phương Tây với ca từ dung tục. Ca khúc bài này chinh phết, khán giả trẻ tìm được hình ảnh thế hệ thiên niên kỷ và Z đắm chìm trong một xã hội quay cuồng áp lực.
Mình cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.
Chiều nay đi giữa thành phố em mong thấy giấc mơ màng, tìm cho mình một không gian thật bay nhạc làm em chill. Cả một đêm yêu thật đáng mây tình chưa vơi vơi nắng khi nắng tóc em mê vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em mong thấy giấc mơ màng, tìm cho mình một không gian thật bay nhạc làm em chill. Cả một đêm yêu thật đáng mây tình.
Anh giờ này cũng bận nhiều và cũng có thêm nhiều đêm diễn. Âm nhạc mà lối cuộc đời anh như là.
Thứ hai, âm nhạc của Đen có tính nội dung mới mẻ và độ thẩm thấu cao. Mỗi bài hát đều là những câu chuyện nhỏ, tính triết lý, cải cắm, khéo léo. Ví dụ như bài Trốn Tìm, nhiều khi ta muốn ta được bé lại, để khi đi trốn có người đi tìm. Để làm được như vậy, anh luôn có một ekip hoàn chỉnh từ bài hát, clip âm nhạc, bè phụ họa và bối cảnh thực hiện công phu. Trong ca khúc 2 triệu năm đã gây được ấn tượng mạnh mẽ nhờ một video clip khi Đen ngâm mình trong nước suốt 5 giờ để hoàn thành clip. Nam ca sĩ ngâm mình dưới nước biển trong hai khung cảnh biển lặng và mưa rơi. Phần lớn các ca khúc của Đen đều có độ trầm, màu sắc man mắt buồn. Cái tôi của thế hệ trẻ lạc lõng giữa ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nỗi cô đơn luôn là một cảm xúc cháy bỏng trong huyết quản của họ.
Anh đã tin vào em như tin vào thuyết nhập tâm. Như Galileo người ta nói anh thật hâm. Có lẽ đã quên biết biển cả sẽ khô hơn. Nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn. Có lẽ đã quên biết biển cả sẽ khô hơn. Nhưng anh tin ông ta không biết chúng ta đang tiến hóa để cô đơn. Tiến hóa để cô đơn.
Đen là hiện thân của một tầng lớp nghệ sĩ mới trẻ trung đa tài như Lê Cát Trọng Lý. Họ có thể sáng tác nhạc, hát, biên tập, chế biến những món ăn tinh thần mới lạ, phù hợp với thị hiếu khán giả. Quan trọng hơn, Đen Vô mang tới sự tử tế cho dòng nhạc underground, một thể loại luôn bị đánh giá thấp hơn giá trị thực.
Nhà có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang. Cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng, lớn lên làm người mong một tương lai sáng lạng. Cầm cùi cả đời không bao giờ thấy than cay.
Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa, ở xa vang danh nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dấu có muôn trùng qua, bất đối sao rời nhà vẫn luôn là nhà.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt ngày Tết của Thùy Dương, Tết Nguyên Đán, chuyện người Việt tại Pháp, sắm Tết ở chợ Việt online, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi.
Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán lại về. Sau mùa Giáng sinh và lễ Tết cuối năm theo lịch Tây, người Việt tại Pháp những ngày này lại chuẩn bị sắm sửa cho Tết Việt. Sắm đủ đầy cho một cái Tết xa quê không phải lúc nào cũng dễ, nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19. Thế nhưng, cũng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Pháp, nhất là ở Paris và vùng ngoại ô, khoảng gần 2 năm qua, xuất hiện nhiều chợ Việt, quy mô thì nhỏ hơn so với các chợ châu Á, như Tangfrais, Paris Store, nhưng ngày càng được nhiều bà con Việt biết đến trên các mạng cộng đồng hoặc Facebook nhờ các sản phẩm thuần Việt không thể thấy ở các chợ châu Á khác, đặc biệt với hình thức chợ online, rất thuận tiện cho những ai quá bận bịu. Trả lời EFI Việt ngữ qua điện thoại, chị Quỳnh Phương, chủ một chợ Việt online có tên gọi Chợ Việt Pháp, cho biết.
Mặc dù là dịch Covid diễn ra nhưng mà nhu cầu mua sắm của người dân Paris nói chung ở tại Pháp thì vẫn rất là sôi động. Khách vẫn rất là hào hứng và muốn chọn những cái sản phẩm tốt nhất của Tết để mang về cho gia đình. Tết thì đương nhiên là không thể thiếu được các sản phẩm truyền thống như là bánh chưng, giò chả, bánh tét hay các sản phẩm mứt Tết. Đấy là những sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trong những ngày Tết. Chợ Pháp thì có rất nhiều sự lựa chọn. Khách hàng có thể mua những cái sản phẩm đã được chế biến là những cái sản phẩm chín rồi, về sơ chế là có thể sử dụng. Hoặc là có thể mua những sản phẩm về mặt nguyên liệu để tự chế biến, để có những cái hương vị riêng của gia đình mình.
Ban đầu hồi năm 2020, khi mới kinh doanh hàng Việt, sau khi đợt dịch COVID-19 thứ nhất bùng nổ, chợ Việt Pháp của chị Quỳnh Phương chủ yếu kinh doanh qua mạng Facebook, phục vụ chủ yếu khách Việt sinh sống tại Paris và một số vùng ngoại ô lân cận. Sau này, khách hàng đông dần lên, cũng như nhiều chợ khác, chợ Việt Pháp mở rộng dần hình thức kinh doanh điện tử và dịch vụ vận chuyển để phục vụ khách ở các tỉnh xa, không có điều kiện đến tận Paris mua hàng Việt. Chị Quỳnh Phương giải thích thêm.
Các sản phẩm đều được nhập khẩu từ các công ty lớn tại châu Âu hoặc là được nhập khẩu trực tiếp qua chợ Việt Pháp. Về mặt kiểm dịch chất lượng thì là do đều được nhập khẩu vào châu Âu nên là đã được kiểm soát và đạt được những thông số kiểm định nhất định nên các sản phẩm là an toàn đối với khách. Về hình thức năm nay so với các năm khác là chợ Việt Pháp phát triển mạnh hơn. Mở rộng hình thức kinh doanh hơn, giao hàng cả trong Île-de-France và ở dưới tỉnh.
Chị Liêu Khả Phương sống ở miền Nam Pháp là một trong các khách hàng sắm Tết online tại chợ Việt Pháp. Rất hài lòng vì được thưởng thức các sản phẩm Tết thuần vị Việt sau một thời gian dài không được ăn Tết tại quê nhà. Chị chia sẻ với RFI Việt ngữ ngày 21 tháng Giêng.
Cái Tết này là cái Tết thứ 3 mà mình không có ở Việt Nam. Cho nên cũng vì Covid thôi. Thì mình cũng phải tìm chỗ để mình mua đồ ăn Tết. Mình ở xa, ở cách Paris tới 800 cây rồi. Mình ở Carcassonne. Mới đầu thì mình cũng nghĩ là ở nước ngoài thì mình cứ ăn Tết Tây thôi, nhưng mà tới cái ngày mà gần Tết Việt Nam nó tự nhiên là mình muốn ăn Tết Việt Nam, cho nên là phải tìm chỗ mua đồ để ăn Tết. 3 năm, mỗi năm mình tìm một chỗ ở trên cộng đồng người Việt ở Pháp á, mà không có chỗ nào mình ưng ý hết. Cái tự nhiên năm nay mình hên với mình gặp ngay đúng chợ Việt Pháp online, mình mua thử giờ về ăn thử trước nè, chả lụa rồi giò bó, giò thủ, rồi vịt quay mắt mật, rồi nem chua, giờ ăn thử hết rồi giờ lại muốn mua nữa để ăn Tết tiếp. Có một bánh chưng, tại vì thấy cái công đoạn gia công gói chị chủ chỉ up lên trên Facebook, trên trang của chị trên website á, thấy rất là hấp dẫn. Ở bên chợ Việt Pháp gửi bằng cái dịch vụ UPS á, đi cũng khoảng coi 3 ngày là tới, bởi vì cái bao tử của mình nó hại mình. Như ăn là phải ăn đúng gu mới ngon. Ở đây có cái Asiatic của người Campuchia ở đây nè, họ đi lấy hàng từ Toulouse, họ bán cũng nhiều thứ, cũng có đồ Việt Nam trong đó nữa mà nó không có ngon, nó không có đúng cái vị của mình ăn ở Việt Nam, cho nên nó phải gọi là cực khổ đi tìm. Mình mua được 2 lần, mình mua nhiều thứ cho Tết mà chắc mua tiếp. Tại vì bây giờ ăn hết chả lụa, ăn hết giò phủ rồi thì phải ăn mua tiếp thôi.
Chị Đồng Thị Liễu sống ở ngoại ô Paris vì nhiều lý do cũng chọn mua hàng online ở các chợ Việt, bên cạnh việc đi mua sắm trực tiếp tại các chợ châu Á. Chị chia sẻ.
Qua mạng có rất nhiều mặt hàng đa dạng, nhưng mà gia đình mình thì hay chọn những cái
thành phần để gói bánh chưng này, mua gạo nếp rất là ngon, nếp cái hoa vàng, rồi đậu xanh cái loại mà đã vỡ lần hai đấy nhưng mà chưa có bóc vỏ. Và cái mình ưng ý nhất trên mạng mà nhiều khi mình không tìm thấy được ở chợ châu Á, chợ Tàu là lá dong. Lá dong rất rất tươi, rất to bản và gói rất dễ. Và họ bán luôn cả lạt để buộc gói bánh nữa. Còn có một số loại mặt hàng khác mà mình hay sắm vào Tết thì có thể mua cả chả, chả quế, chả mỡ, giò. Rất là ngon, chất lượng mình thấy ưng ý. Một số loại rau thơm mà nhiều khi là không thể nào tìm ở chỗ khác. Bất kể những cái gì mà mình cần cho Tết Việt Nam thì mình có thể tìm thấy. Các bạn ấy có rất nhiều mặt hàng phong phú. Mà cũng là do kiểu như là các bạn bè truyền tai cho nhau là chỗ đấy lên trang group trên Facebook. Các bạn vào trang này sẽ liên hệ được người ta đặt hàng. Thì mình thấy là dịch vụ họ làm rất là tốt. Thì kể từ Tết từ 2020 là mình bắt đầu mua cứ dịp Tết hoặc những dịp gì quan trọng mà cần đồ Việt chất lượng. Thì mình lại lên 2-3 trang mạng mình quen. Về giá cả thì thực ra là nếu như bạn mua nhiều ấy, gần vùng người ta chuyển hàng, giao hàng ấy, thì người ta miễn phí cho cái việc giao hàng. Giá các mặt hàng thì cũng tùy loại. Mà mình thấy là cũng đáng đồng tiền bát gạo thôi. Bởi vì nếu như gạo nếp mà mình tìm ở các chợ châu Á mình đến chọn được ấy, thì cũng không có cái loại ngon như thế. Mình thấy mình ưng ý, mình thấy phù hợp với túi tiền của mình thì mình mua được.
Chị Vân Giang sống ở ngoại ô Paris cũng là một khách hàng quen thuộc của các chợ Việt trên mạng. Chị cho biết
khoảng 2 năm trở lại đây thì mình bắt đầu lựa chọn mua sắm Tết qua các chợ Việt online. Thứ nhất là nó giúp mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Hàng hóa thì sẽ được bê tận cửa, rất tiện cho những cái gia đình nào mà có người già hoặc là các bạn nữ không đủ sức bê nặng. Và lý do mình nghĩ là quan trọng nhất đó là đây là một cái giải pháp hữu ích trong mùa dịch Covid. Nó giúp mình hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, hạn chế được cái việc lây lan dịch bệnh. Về chất lượng hàng hóa thì mình thấy rất là đa dạng phong phú. Có những sản phẩm mà mình không thể tìm thấy ở chợ Tàu, quận 13 hoặc Thanh Bình Sơn như là giò bê, nấm hương rừng, bưởi da xanh, các loại bánh cổ truyền như là bánh gai hoặc là bánh lo. Những loại bánh này mình thấy một vài năm trước đây thì mình không thể tìm mua được ở chợ Tàu. Nếu mà muốn ăn thì phải nhờ người nhà mình từ Việt Nam sang. Ngoài ra bánh chưng mà các chị bán ấy, mình thấy cũng rất là thơm ngon, ngon hơn hẳn là bánh chưng mua ở chợ Tàu. Năm nay các mặt hàng mình mua chủ yếu là những sản phẩm thiết yếu vì cúng Tết, ví dụ như là bánh chưng, giò chả, gạo nếp, gốc, gà sống, nhang cúng, các loại hoa quả để bày mâm ngũ quả. Hiện tại ở Pháp có khá nhiều các chợ Việt online. Nhưng mà địa chỉ mình tin tưởng và thường xuyên mua nhất là trang hàng Việt Market. Mình cũng thường xuyên cập nhật được các loại mặt hàng mới. Còn đây mình cũng phải gửi lời cảm ơn đến các chợ Việt online đã giúp mang lại những cái mặt hàng phong phú đa dạng cho những người Việt Nam xa quê hương có được một cái Tết rất là đủ đầy. Có thể nói là không thiếu gì so với Tết ở Việt Nam.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh, thời điểm này lại không trùng với đợt nghỉ lễ tại Pháp, nên sắm Tết Việt trực tuyến ở các chợ Việt có lẽ là lựa chọn của không ít gia đình, bảo đảm sự tiện lợi. Nhưng có lẽ điều khó có thể làm tất cả người Việt xa xứ cảm nhận được chính là không khí chợ Tết nhộn nhịp, tấp nập những ngày áp Tết. Xin khép lại bài viết với lời chia sẻ của chị Đồng Thị Liễu.
Dịp Tết này thì mình hay muốn đi tìm sắm hoa đào. Một số nhà khác thì sẽ tìm cây quất hoặc là hoa mai, mà kể cả có bày bán trên mạng chăng nữa thì mình vẫn thích đi đến tận nơi để lựa chọn cái nào vừa ý với mình. Mình ưng thì mình mua về, mà nó cũng là một cái không khí sắm Tết mà mình muốn có cái không khí đấy. Mình đã xa Việt Nam rồi, thế cho nên nếu mà có dịp để được hưởng một chút nào đấy không khí Tết thì mình sẽ thực hiện.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây xin tạm ngừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. trong cuộc khủng hoảng Ukraine, Mỹ duy trì sức ép với Nga, loan báo gửi quân tăng viện đến Đông Âu. Tổng thống Ukraine mập mờ chỉ trích chiến lược căng thẳng của một số cường quốc. Tại Huế, hàng chục nghìn người tiễn đưa linh cữu thiền sư Thích Nhất Hạnh. Biến thể Omicron khiến số tử vong vì dịch bệnh tăng cao tại Mỹ và Pháp. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và các mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách, tạp chí Thế Giới Đó Đây của Chi Phương, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của anh Vũ nói về những thiệt hại. Xin lỗi quý vị, bóng đá Việt Nam vẫn còn ở xa tầm châu lục. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Trọng Nghĩa, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai, cũng vào giờ thường lệ.